Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ukraine kêu gọi phương Tây cấp thêm vũ khí sau sự thụt lùi của quân Nga, Nga và Myanmar không được mời dự đám tang nữ hoàng Elizabeth, tổ chức phóng viên không biên giới kinh hoàng về bản án 5 năm tù Việt Nam tuyên cho nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, Công an Việt Nam in thông tin nơi sinh ở một bị chú của hộ chiếu xanh tím từ ngày 15 tháng 9. Vụ sách giáo khoa giả, một loạt cán bộ thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng bị truy tố. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống vũ khí cho Ukraine, trong lúc quân đội Ukraine tiến tới củng cố quyền kiểm soát đối với một vùng lãnh thổ Đông Bắc rộng lớn chiếm lại từ phía Nga, hãng tin Reuters loan tin hôm 13 tháng 9. Kể từ khi Moscow rút khỏi tiền đồn chính ở Đông Bắc Ukraine vào ngày 10 tháng 9, đánh dấu thất bại nặng nề nhất của những ngày đầu của cuộc chiến, quân đội Ukraine đã chiếm lại hàng chục thị trấn. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Nga đã rút lui khỏi phần lớn lãnh thổ gần Kharkiv ở phía Đông Bắc và rút nhiều binh sĩ của họ về lại biên giới. Washington và các đồng minh trong thời gian qua đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la vũ khí mà Kiev cho rằng đã giúp Ukraine chặn đà xâm lược của quân Nga. Trong một video phát biểu vào tối ngày 12 tháng 9, ông Zelensky nói Ukraine và phương Tây phải tăng cường hợp tác để đánh bại khủng bố Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các lực lượng Ukraine đã đạt được sự tiến bộ đáng kể với sự hỗ trợ của phương Tây. Ông Blinken nói tại một cuộc họp báo ở Mexico City, những gì họ đã làm được lên kế hoạch rất bài bản và tất nhiên điều này nhờ sự hỗ trợ đáng kể từ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác trong việc đảm bảo rằng Ukraine có trong tay các thiết bị cần thiết để thực hiện cuộc phản công này. Washington vào tuần trước công bố chương trình viện trợ vũ khí mới nhất cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho hệ thống tên lửa HIMARS và trước đó đã gửi cho Ukraine hệ thống tên lửa đất đối không NASAMS có khả năng bắn hạ máy bay. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã chiếm lại được khoảng 6.000 cây số vuông lãnh thổ, một phần nhỏ trong tổng diện tích đất liền của Ukraine khoảng 600.000 km vuông. Nga chiếm đóng khoảng 1/5 lãnh thổ của Ukraine kể từ khi họ xu quân vào xâm lược nước này vào ngày 24 tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và các thành viên của phái đoàn Nga vừa được cấp thị thực để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 13 tháng 9. Trong nhiều tuần qua, Nga chỉ trích Hoa Kỳ vì đã không cấp thị thực cho các thành viên của phái đoàn Nga để tham dự cuộc họp tại New York bắt đầu hôm 13 tháng 9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối cho biết liệu Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị Thượng đỉnh Khối An ninh Khu vực của Tổ chức Hợp tác Thượng đỉnh trong tuần này hay không, theo hãng tin Reuters. Hội nghị Thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 15 tháng 9. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận các cuộc gặp này khi được hỏi về kế hoạch của ông Tập trong một cuộc họp báo hàng ngày hôm 13 tháng 9. Anh không mời đại diện của Nga, Belarus và Myanmar tham dự tang lễ cấp nhà nước của nữ hoàng Elizabeth, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin từ chính phủ Anh cho biết hôm 13 tháng 9. Trong thời gian qua, Anh cùng với các đồng minh phương Tây đã tìm cách cô lập Nga và đồng minh Belarus trên trường thế giới bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế và các biện pháp khác để đáp trả cuộc xâm lược Ukraine của Moscow. Myanmar và quân đội nước này cũng là đối tượng của các lệnh trừng phạt của Anh khi London tăng cường hỗ trợ cộng đồng người Rohingya ở Đông Nam Á. Theo BBC, khoảng 500 chức sắc nước ngoài dự kiến sẽ tham dự tang lễ của nữ hoàng Elizabeth ở London, với lời mời đã được gửi đến các nguyên thủ quốc gia của hầu hết các quốc gia mà Anh có quan hệ ngoại giao. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới như Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden, Thủ tướng Canada, Úc và New Zealand đã xác nhận tham dự sự kiện này. Đây có thể là một trong những cuộc gặp ngoại giao lớn nhất của Anh trong nhiều năm. Nga vừa bắt giữ một quản lý hàng đầu của một nhà máy hàng không vì bị tình nghi chuyển thông tin quân sự bí mật cho Ukraine. Các hãng thông tấn Nga dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Liên bang FSB cho biết hôm 13 tháng 9. Bản tin trích nguồn từ FSB cho biết một người đàn ông bị tình nghi đã chụp ảnh từ máy bay chiến đấu của Nga và gửi chúng cho một công dân Ukraine làm việc tại một nhà máy hàng không Ukraine. FSB cho biết họ đã khởi tố nghi phạm này với cáo buộc phản quốc.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị trú trong hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Kể từ ngày 15 tháng 9, ông Tuân Sô, người phát ngôn của Bộ, cho báo chí biết hôm 12 tháng 9. Hộ chiếu mẫu mới có bìa màu xanh tím than của Việt Nam bắt đầu được cấp rộng rãi kể từ đầu tháng 7 và đã đến tay hơn 270.000 người, nhưng sớm gây ra vấn đề cho nhiều công dân Việt khi xin visa của một số nước vì nó không có mục nơi sinh. Hồi tháng 8, một số nước châu Âu gồm Đức, Tây Ban Nha, Séc và Phần Lan thông báo họ từ chối cấp visa vì lý do kể trên. Sau đó ít lâu, các nước này cho biết là họ sẽ xem xét cấp visa đối với người mang hộ chiếu đã bổ sung thông tin nơi sinh trong phần bị trú. Trước việc công dân Việt gặp khó khăn như vậy, cũng trong tháng 8, Bộ Công an cho hay là Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ sẽ in bị trú nơi sinh vào hộ chiếu khi công dân có đề nghị. Hôm 12 tháng 9, đến lượt Mỹ ra thông báo nói rằng từ ngày 3 tháng 10, tất cả các đường lượt người Việt dùng hộ chiếu mới có bìa màu xanh tím than để xin visa Mỹ phải có bị trú về nơi sinh trước khi đi phỏng vấn visa. Động thái vừa công bố của Bộ Công an là bổ sung thông tin nơi sinh vào phần bị trú từ ngày 15 tháng 9, được dư luận trong nước xem như là việc sửa sai của Bộ trong thời gian trước mắt. Theo quan sát của VOA về những bình luận của công chúng về vấn đề này trong 24 giờ qua, báo chí cho biết là Bộ Công an sẽ miễn lệ phí đối với việc bị trú nơi sinh và hộ chiếu. Thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc 5 ngày làm việc nếu nộp hồ sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trung tướng Tuân Sô, đại diện cho Bộ Công an, cho hay là Bộ cũng có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt in thông tin nơi sinh của công dân vào mục bị trú của hộ chiếu. Về giải pháp có tính dài hạn và căn bản hơn, Bộ Công an sẽ báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất ban hành nghị quyết về việc đưa mục nơi sinh vào trang chứa thông tin nhân thân trong các loại hộ chiếu do Việt Nam cấp cho công dân của mình.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 13 tháng 9 lên tiếng chỉ trích bản án 5 năm tù mà nhà cầm quyền Việt Nam mới tuyên cho nhà báo độc lập Lê Anh Hùng, người bị kết án hôm 30 tháng 8 trong một phiên tòa không được công bố cho gia đình và công chúng. Ông Hùng, 49 tuổi, bị kết tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ và xâm phạm lợi ích của nhà nước, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF kinh hoàng trước bản án 5 năm tù mà nhà chức trách Việt Nam âm thầm áp đặt đối với nhà báo độc lập Lê Anh Hùng sau khi giam giữ ông trong 4 năm trong điều kiện vô nhân đạo. Tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp, viết trong một thông cáo đưa ra hôm 13 tháng 9. RSF, tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên thúc đẩy cho quyền tự do thông tin, chỉ trích sự tàn ác và chuyên chế của chính quyền Việt Nam trong khi cưỡng bức ông Hùng cũng như cấm ông không được gặp gia đình trước khi tuyên án ông trong một sự im lặng đáng sợ. Việt Nam chưa đưa ra phản ứng gì trước tuyên bố của RSF. Bà Trần Thị Niêm, mẹ của ông Hùng, hôm 6 tháng 9 cho VOA biết bà không được thông báo về phiên xử của ông Hùng và chỉ được biết về việc ông đã bị kết án khi bà gọi điện đến trại giam để hỏi tin tức về con bà một tuần sau đó. Bà Niêm còn cho biết rằng bà không được gặp con bà trong 3 năm qua. Với 4 năm bị tạm giam chờ xét xử, ông Hùng được xem là nhà báo bị giam cầm lâu nhất ở Việt Nam trước khi có án. Trong thời gian bị giam giữ, ông Hùng đã bị đưa đến Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương và theo bà Niêm cho biết, tại đó ông bị trói chân, trói tay, bắt phải uống thuốc. Trước khi bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, Ông Hùng là một cộng tác viên thường xuyên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Các bài viết của ông tố cáo tham nhũng và sự thống trị của Đảng cầm quyền, thường nhắm vào ông Hoàng Trung Hải, cựu Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Công nghiệp. Ông Hùng cáo buộc ông Hải tham nhũng, lạm dụng quyền lực và làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông Hải sau đó bị cách hết các chức vụ sau khi bị Bộ Chính trị cảnh cáo vì vi phạm liên quan đến sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. 3 ngày trước khi bị bắt, ông Hùng đã đăng một bức thư ngỏ trên trang Facebook cá nhân, trong đó chỉ trích các chính sách của chính phủ và kêu gọi sửa đổi dự luật đặc khu kinh tế, lúc đó đang bị công chúng chỉ trích và thúc đẩy nhiều cuộc biểu tình ở nhiều nơi trong nước. Theo RSF, ông Hùng cũng là một thành viên tích cực của các nhóm bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, gồm Hội Nhà báo Độc lập và Hội Anh em Dân chủ. 2 tổ chức này đã bị chính quyền cấm hoạt động và một số thành viên đã bị bắt giam hoặc bỏ tù ở Việt Nam. Cơ quan truyền thông quốc tế Hoa Kỳ USAGM, nơi quản lý VOA, đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông Hùng và các cộng tác viên khác đang bị giam cầm, như Phạm Chí Dũng, Nguyễn Văn Hóa, Trương Duy Nhất và Nguyễn Tường Thụy. Thống kê từ phòng vũ biểu tự do báo chí của RSF cho biết có 38 nhà báo hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam, nơi được tổ chức này cho là một trong những quốc gia bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới. RSF nói rằng các nhà chức trách Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt các bản án khắc nghiệt với mục đích loại bỏ mọi chỉ trích của các nhà báo. Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ các báo cáo của các tổ chức quốc tế, trong đó có RSF, về sự thiếu tự do báo chí ở quốc gia Đông Nam Á. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng từng nói rằng Việt Nam có tự do báo chí và điều này thể hiện qua sự phát triển đa dạng về loại hình và phong phú về nội dung của báo chí Việt Nam, cũng như việc hơn 70% dân Việt Nam sử dụng mạng Internet và mạng xã hội quốc tế và trong nước.
Bộ Chính trị nhóm gồm 18 ủy viên có nhiều quyền quyết định nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây thống nhất về mục tiêu Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa vào khoảng năm 2030, theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng hôm 10 tháng 9. Mục tiêu mới này đồng nghĩa là Việt Nam có khoảng 8 năm để nỗ lực hiện thực hóa tính từ thời điểm hiện tại, sau khi đã thất bại về mục tiêu công nghiệp hóa vào năm 2020, vốn được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra trước đó 9 năm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 vào năm 2011. Thông cáo mới đây của Đảng cho hay là trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bộ Chính trị dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng họp bàn về 4 đề án khác nhau, trong đó có đề án mang tên Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính trị khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Nhóm 18 quan chức chóp bù của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Trọng, đánh giá rằng trong hơn 35 năm đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Nhưng Bộ Chính trị cũng nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại hạn chế như tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm, nguy cơ tụt hậu và rơi vào bẫy thu nhập trung bình là hiện hữu nếu không quyết liệt đổi mới tư duy và hành động trong thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Sau khi bàn thảo dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị thống nhất thông qua bản đề án để trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 xem xét ban hành một nghị quyết với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam hoàn thành công nghiệp hóa và kết thúc giai đoạn đầu của quá trình hiện đại hóa, thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết. Cũng bản đề án nhắm tới mục tiêu là đến năm 2045, Việt Nam cơ bản hoàn thành quá trình hiện đại hóa, phấn đấu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là một trong những trung tâm lớn của khu vực châu Á về sản xuất thông minh và dịch vụ thông minh, xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại phát triển thuộc nhóm hàng đầu thế giới. Thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng được báo chí dẫn lại, không đưa ra tiêu chí cụ thể của Đảng về thế nào là công nghiệp hóa thành công. Như VOA đã đưa tin, từ năm 2011, giới lãnh đạo chóp bù của Việt Nam từng đặt ra mục tiêu trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020, nhưng ngay từ tháng 4 năm 2016, trong kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13, Quốc hội Việt Nam đã thừa nhận rằng mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 đã không đạt được. Vào tháng 1 năm 2020, thời điểm mà nhiều đại biểu Quốc hội chính thức khẳng định mục tiêu hiện đại hóa đất nước vào năm 2020 đã thất bại, chuyên gia kinh tế Phan Vĩ Lan đưa ra bình luận với VOA rằng mục tiêu đưa ra trước đây không rõ thế nào là một nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại, không có mục tiêu rõ ràng nên không ai xác định được là đạt được hay không, và đến giờ thì không ai nói đến việc là đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa cả. Bà Lan từng là thư ký và phó chủ tịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, phân tích thêm với VOA khi đó rằng một nước được xem là đã công nghiệp hóa phải có công nghiệp và dịch vụ đạt khoảng 80-85% GDP và lực lượng lao động chủ yếu phải làm trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, cũng như phải đạt được những chỉ tiêu khác về năng suất lao động, thu nhập đầu người, đô thị hóa và chỉ số phát triển con người. Nhưng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm chưa tới 70% nền kinh tế Việt Nam, theo tìm hiểu của VOA thông qua số liệu năm 2019 của Tổng cục Thống kê. Ngay cả khi Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại vào năm 2035, tức là 15 năm nữa kể từ năm 2020, khi bà Lan trả lời phỏng vấn của VOA, bà vẫn cho rằng để thực hiện được điều đó, Việt Nam vẫn còn vất vả lắm.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Việt Nam hôm 13 tháng 9 truy tố hàng chục người bị cho là thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng trong vụ sản xuất buôn bán hàng triệu sách giáo khoa giả, trong đó một cán bộ của Bộ Công Thương bị truy tố tội nhận hối lộ để giúp bà trùm buôn lậu thoát tội. Theo truyền thông trong nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định truy tố ông Trần Hùng, cựu kiểm soát viên chính của Tổng cục Quản lý Thị trường thuộc Bộ Công Thương, và 33 bị can khác về nhiều tội danh liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty In và Văn hóa Truyền thông Hà Nội, Công ty Phú Hưng Phát, Đội Quản lý Thị trường số 17 Hà Nội và Tổng cục Quản lý Thị trường. Ông Hùng bị truy tố về tội nhận hối lộ, trong khi 33 bị cáo còn lại bị truy tố về các tội sản xuất buôn bán hàng giả, sản xuất hàng giả, mua bán hàng giả, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong số này, nhóm bị can thuộc Đội Quản lý Thị trường số 17 bị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị can Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát, được cho là người chủ mưu trong vụ án này và bị truy tố về tội sản xuất buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ Luật Hình sự, theo truyền thông trong nước. Cáo trạng được Tiền Phong trích dẫn cho biết trong 6 tháng đầu năm 2021, bà Thuận cùng đồng phạm tổ chức sản xuất và nhập kho gần 10 triệu quyển sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá hơn 260 tỷ đồng. Vẫn theo cáo trạng, những bị can này đã tổ chức tiêu thụ hơn 6,3 triệu quyển và thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng sau khi trừ chiết khấu. Công an xác định rằng bà Thuận từng bị Đội Quản lý Thị trường số 17 thu giữ hơn 27.000 cuốn sách giả, nhưng ông Hùng không báo cáo sự việc với Tổng cục Quản lý Thị trường để kiểm tra xử lý, theo Thanh Niên. Theo cáo trạng mà Thanh Niên trích dẫn, ông Hùng đã nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận thông qua bị can Nguyễn Duy Hải, một lao động tự do và bị truy tố tội môi giới hối lộ, và hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc sách giả. Ngoài ra, ông Hùng còn bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho bà Thuận theo hướng xử lý hành chính. Cùng nhận hàng trăm triệu đồng hối lộ từ bà Thuận, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 17 Lê Việt Phương cũng bị truy tố trong vụ án này vì bị cáo buộc đã chỉ đạo xây dựng hồ sơ báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hành chính theo ý kiến của ông Hùng, theo Thanh Niên. Sách giả, sách lậu nhiều năm nay vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của ngành xuất bản ở Việt Nam. Và nhiều phụ huynh học sinh lo ngại việc sách giáo khoa bị làm giả, in lậu, được bán tràn lan trên thị trường, thậm chí trong các nhà sách lớn và có thương hiệu hiện nay, theo báo Công Thương. Trong một động thái liên quan đến chiến dịch chống tham nhũng ở Việt Nam, cựu Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ và các quan chức trong Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật vì những vi phạm trong việc biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa và các sai phạm khác, theo Vietnamnet. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra hôm 8 tháng 9 cho rằng những vi phạm khuyết điểm này đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội và những hệ lụy khác. Ông Nhạ bị xem xét kỷ luật khi đang làm Phó Ban Tuyên giáo Trung ương trong hơn một năm qua. Trước khi chuyển sang vị trí này, ông Nhạ, trong nhiệm kỳ Bộ trưởng Giáo dục từ 2016 đến 2021, đã gắn liền với nhiều vụ bê bối về sách giáo khoa, nâng điểm trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, bị tố đạo văn và đăng bài ở các tạp chí khoa học giả.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Phụ huynh Việt Nam muốn cho con em du học Mỹ.
Với hệ thống giáo dục phát triển hàng đầu thế giới, mỗi năm Mỹ thu hút hàng triệu lượt du học sinh trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chính vì vậy, những thông tin liên quan tới du học Mỹ luôn thu hút các bậc phụ huynh đủ tài chính để nuôi con mình ăn học ở xứ người. Phụ huynh Nguyễn Hoàng Thu chia sẻ.
Muốn có công ăn việc làm sau này ổn định thì nên đi học Mỹ. Chỉ tội kinh phí nó hơi lớn, hơi cao. Nó hơi cao thôi, cố cũng được. thì chị đã học xong rồi, tốt nghiệp rồi, giờ đến em nè. Chỉ có mỗi kinh phí là hơi suy nghĩ tí thôi, chứ còn ở bên đó là tốt mà. Đất nước dân chủ kỷ luật mà, nó không có sợ. Nói chung là đi qua Mỹ học là tốt, nhưng mà có điều là chỉ suy nghĩ đánh đo về kinh phí thôi. Một người thì được, hai người thì nó hơi nặng.
Chi phí cho du học sinh có thể đắt đỏ, nhưng giáo dục Mỹ luôn có sức cuốn hút. Học sinh Hoàng Thiện Khải nói.
Dạ, kiểu nó mạnh về nhiều ngành á, với lại sau khi ra trường thì cũng được nhiều option để mình lựa chọn. Dạ, em định học ngành kinh tế.
Những người chuẩn bị du học nói rằng, qua tìm hiểu họ cảm nhận được các chương trình học ở Mỹ đều mang tính trải nghiệm cao, tự do học thuật, kích thích phát hiện cái mới, phát triển tư duy, khuyến khích người học đưa ra ý kiến, nhận định của riêng cá nhân mình. Học sinh Trương Công Hiếu Như chia sẻ.
Việc đi du học của em thì ba mẹ em cho em hoàn toàn quyết định, tại vì kiểu như là đó là tương lai của em, thì em có tự hoàn toàn vào quyết định của bản thân thì nó sẽ có một sự chính xác hơn. Và với việc đi du học Mỹ thì em nghĩ là ngành em học thì nó sẽ có cơ hội khá tốt ở Mỹ hơn là so với Việt Nam, nên là dù em vẫn muốn là quay về Việt Nam để đóng góp cho đất nước, nhưng mà em nghĩ là nếu việc em đi học Mỹ sẽ có tăng trình độ của em lên, và sau đó em có thể mang về đóng góp cho nước nhà. Em học ngành Aerospace Engineering là ngành kỹ thuật hàng không, thì em có nhắm tới một trường là University of Cincinnati. Thì trường này nó cho em kiểu em thấy học bổng cũng khá tốt và nó có ngành học của em.
Chưa chọn được trường cụ thể, với học sinh Trương Kỳ Tông thì cái lợi nhất là bằng cấp của Hoa Kỳ được công nhận toàn cầu.
Dạ, em cảm thấy là về chất lượng giáo dục ở Mỹ thì Mỹ có những trường tốt nhất thế giới, và đồng thời thì Mỹ cũng có cái mức sống khá là cao, cũng như là trình độ dân trí thì em đánh giá cũng rất là tốt à.
Những chương trình gặp gỡ về du học Mỹ như vậy vừa được mở trở lại tại Sài Gòn sau thời gian dài gián đoạn vì dịch giả COVID. Cái bất ngờ ở đây là mặc dù nền kinh tế vẫn chưa thể hồi phục, thế nhưng số lượng phụ huynh đưa con em mình đến đây để tìm hiểu cho quyết định chọn trường để du học Mỹ vẫn đông đúc, qua đó cho thấy sức hút của nền giáo dục Mỹ chưa bao giờ giảm sút trong mắt người Việt.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự trung thu tại khu vực thủ đô nước Mỹ.
Đây là hình ảnh đêm trung thu do Trung tâm Người Mỹ Gốc Á thuộc cộng đồng gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC tổ chức. Bên cạnh những chương trình văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước Việt Nam do các bạn trẻ trình diễn, thì các gia đình có con nhỏ sinh sống trong vùng khi tới đây sẽ tìm thấy những hình ảnh rất thân thuộc của một đêm trung thu Việt Nam, được thưởng thức hương vị bánh trung thu và tham gia vào các hoạt động khác nhau, trong đó giành được nhiều sự chú ý của mọi người là cuộc thi làm lồng đèn và rước đèn đêm rằm. Sự tham gia của đông đảo các bạn nhỏ đã cho thấy sức hút của đêm rằm trung thu truyền thống với trẻ em ở hải ngoại. Em Mai Pierce sinh sống tại bang Virginia, Hoa Kỳ nói: Thật ra thì con cũng không biết nhiều về ngày lễ trung thu đâu, nhưng con thấy nó rất là thú vị và con thực sự được hòa mình cùng với một ngày lễ truyền thống của người Việt trong ngày hôm nay. Còn em Lê Thu Thảo cũng tham gia trong chương trình trung thu truyền thống của Trung tâm Người Mỹ Gốc Á cho biết.
Nó vui lắm, nó hay lắm, tại tụi con được ở Mỹ, tụi con không có được nói chung mừng tiệc trung thu á, bởi vì nên có mấy dịp này con có thể mừng trung thu với nhau, rất là vui.
Trong những dịp như thế này thì cũng không thể thiếu được câu chuyện về sự tích trung thu do chính các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ đọc và minh họa cho các bạn nhỏ. Em Austin Phạm Nguyễn chia sẻ, đây rõ ràng là một cơ hội mà chúng con không thể bỏ lỡ để vui chơi cùng các em nhỏ và kể cho các em nghe câu chuyện về trung thu để các em hiểu về những điều hay, cái đẹp trong các ngày lễ truyền thống đặc biệt của Việt Nam. Còn em Jeffrey Matthew Trần thì cho biết thêm, con rất thích được tham gia vào hoạt động chào đón trung thu truyền thống này bởi có quá nhiều người và quá nhiều màu sắc, thật là sinh động, và đây rõ ràng là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho con. Mặc dù cuộc sống ở Mỹ luôn tất bật, nhưng phần lớn các gia đình gốc Việt ở đây đều dành thời gian để cho con em trong nhà có một mùa trung thu ý nghĩa và vui vẻ nhất theo phong tục Việt Nam. Chị Nguyễn Thị Minh Thư, một phụ huynh sinh sống tại bang Virginia, Hoa Kỳ, nói.
So, nó để ở đây, so em muốn cho nó giữ cái culture của người Việt ở Mỹ. And không khí ở đây, mấy anh chị ở đây tổ chức rất là tốt. And không khí rất là vui, and mấy em nhỏ rất là thích.
Chị Mỹ Linh Trang, một phụ huynh khác thì cho biết thêm.
Mình rất là vui vẻ. Và cái mùa tuổi thơ nó đang nhìn tới.
Hàng năm ngoài Tết Nguyên Đán thì Trung Thu là dịp mà các hội đoàn gốc Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường có nhiều hoạt động văn hóa khác nhau để các gia đình có thể đưa con em tới tham dự và quây quần bên người thân cùng bạn bè. Năm nay do Trung Thu đúng vào ngày thứ Bảy và đại dịch Covid đã được khống chế tại Mỹ nên mỗi chương trình như thế này của các hội đoàn khác nhau đều thu hút đông đảo các gia đình tới tham dự chung vui.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Trò đùa nhại công lý của Việt Nam. Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc trước quyết định của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên bản án 9 năm tù đối với tác giả, nhà báo nổi tiếng Phạm Đoan Trang. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price nói trong một tuyên bố bày tỏ quan ngại về quyết định này, rằng bà Trang được quốc tế công nhận vì nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và quản trị tốt ở Việt Nam, và bà được trao giải thưởng Phụ nữ Dũng cảm Quốc tế của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2022. Bà Trang bị bắt vào tháng 10 năm 2020 và bị kết án 9 năm tù vào tháng 12 năm 2021, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với tội danh làm, lưu trữ, phát tán hoặc phổ biến thông tin, tài liệu và vật phẩm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã gọi Điều 117 là một công cụ để bịt miệng những cá nhân chỉ trích chính phủ, cho dù họ là nhà báo, nhà văn hay công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản của họ. Nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc nhận thấy việc giam giữ bà Trang là tùy tiện và trái với các cam kết và nghĩa vụ quốc tế về quyền con người của Việt Nam. Chính phủ đã giam giữ bà Trang trước khi xét xử trong một năm mà không cho phép bà tiếp cận với luật sư. Trong gần hai năm bị giam giữ, sức khỏe của bà Trang đã giảm sút. Người phát ngôn Price cho biết, Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam đảm bảo chăm sóc y tế đầy đủ và cho phép tiếp cận bà Trang để đánh giá tình trạng sức khỏe của bà ấy. Trong báo cáo gần đây nhất về các điều kiện nhân quyền ở Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã trích dẫn các tổ chức phi chính phủ. Ước tính đến tháng 8 năm 2021, nhà chức trách Việt Nam đã bắt giam từ 130 đến 288 người vì các lý do chính trị. Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong báo cáo rằng, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 9 tháng 11, chính quyền đã bắt giữ 29 người và kết tội 27 người đang thực thi các quyền con người được quốc tế công nhận, chẳng hạn như quyền tự do ngôn luận, hội họp ôn hòa và lập hội. Người phát ngôn Price nói, bà Trang tiếp tục bị giam giữ là trường hợp mới nhất trong một mô hình đáng báo động về việc bắt giữ và kết án các cá nhân ở Việt Nam, vì đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Trang và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam thực hiện quyền tự do ngôn luận mà không sợ bị trả thù, phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.